là bên đây là biết mà cái chung. Anh nào mà đi bên đây, ai về á, ổng ngủ lát ổng quay cái đầu qua đây. Đó, ổng quay cái đầu qua đây. Cái ông này mới đi cái đạp ngang cái đầu ổng. Ổng chửi, đó. Ổng chửi em đồng, ổng chửi em xong. Rồi cái ông này ổng đi vô, ổng xin lỗi ổng vô. Cái một lát cái thấy ông quay qua đây, thì cái ông này già. Một lát cái ông này già, cái ông nó đâu có hơn một bờ xong đi tiểu nữa. Ông có nghĩ là cái ông này quay đầu qua đây rồi thì ông đi bên kia cái chân. Cái ông này mới, ông này cái bà bên kia cái chân, ai về ông lát quay đầu bên kia, cái ông này mới đạp nhầm cái ông này nữa. Đạp này nhầm cái ông này nữa. Cái ông này có nghe ông giận quá. Rồi ông giận quá cái ông nắm cổ ông đờ la này, ông nói ông nổi trận lôi đình, ông chửi ông xong. Rồi ông rủa ông nói nát, khi nào á mặt trời mọc á thì đầu của Nara sẽ bị bể làm 7 miếng. Ông nói vậy đó. Ông chửi vậy đó, ông chửi, ông thề, ông nói, ông thề, tao thề một câu á, là khi mặt trời mọc á là cái đầu của mày sẽ bể 7 miếng nha. Chửi ông này á, ông rủa. Ông nói tại sao mà đạp cái đầu của ai lần, ông rủa. Thì á, cái ông á, Đờ Li La này á, ông nói trời ơi, ông này ông có một câu nguyền rủa rất là độc, mà ông này xin lỗi không có tha nha. Thì ông này ông ngồi ông chúng gọi là hán rồi. Thì cái thầy đó, cái thầy già, thầy mới nói trời ơi, ông mà nguyền rủa như vậy mà ông không, ông chấp chặt ông tha. Thì đó, nếu mà ông không có chịu tha, mà ông, cái ông này ông nói nếu mà thầy rủa tôi vậy, thầy chỉ xin lỗi tôi một câu đi. Còn không á, sáng mai á, mặt trời mọc cái đầu thầy sẽ bể là bể ngẩn. Ông nói không, tôi không có xin lỗi. Thì cái ông á, cái ông thầy già đó, ông mới nói nếu mà ông này ông xin lỗi á, ông xin lỗi ông á, thì sáng mai á, thì cái đầu ông sẽ bể bể mảnh đâu. Thì nếu mà cái ông thầy già ông chứng quả là hả, ông mới nói vậy thôi, mình phải làm sao á, dùng á, thần lực của mình á, ém không cho mặt trời mọc. Nếu mặt trời mọc á, thì cái ông thầy nhỏ này chết sao, bể đầu chết sao. Thì ông ém không cho mặt trời mọc. Mà ông ếm, ông làm phép á, mặt trời ông mọc cái miếng tới 12 giờ trưa rồi mà dân là không thấy mặt trời lên. Cái tối âm mưu hoài. Cái tối âm mưu hoài, cái họ mới kéo nhau đi tới, đều kiểu có lần gặp đó. Hỏi tại sao mà mấy thầy có thần thông gì mà tự nhiên làm cho cái làng này không có mặt trời. Thì cái ông thầy già ông mới nói chứ, nếu mà mặt trời mọc á thì cái ông thầy trẻ này sẽ chết, tại vì ổng quyền rủa tôi là cái đầu tôi bể rễ mảnh. Nhưng mà cái lời quyền rủa của ổng á là ổng quyền rủa một bậc a la hán à, cho nên ổng phải gánh cái hậu quả à. Cho nên nếu mà mặt trời mọc thì ổng cái đầu ổng bể rễ mảnh thì ổng chết thôi. Nhưng mà bây giờ mấy ông muốn cứu ổng không, thì ở trong làng nói dạ được, muốn cứu thì mới được con cứu nha. Cái ông mới nói bây giờ mấy ông mới lấy đất sét á chám cái đầu ổng ha, đất bằng cái ổng á, cái ổng vậy nè làm bằng đất sét. Rồi cho ông xuống dưới cái hồ á, ngồi ha, ngồi rồi ló cái đầu lên đây, thì để cho mặt trời, ổng sẽ làm phép cho mặt trời mọc lên. Mặt trời vừa mọc thì cái đầu nó sẽ bể mảnh á. Thì cái ông này mới làm xong, dân làm xuống nhau làm xong, tối mò tắt đèn rồi lên làm lấy đất sét trát đầu ổng, cái xong để xuống dưới cái đầu. Cái ông này về được rồi, đi nhà em bắt đầu tôi cho mặt trời mọc nha. Cho mặt trời vừa mọc lên cái đầu ông này đắp xé á, nên làm cái bóp một cái á, nở bảy, bởi bảy làm ra bảy mảnh luôn. Bởi đắp xé luôn mà không có bể đầu. Nhờ cái đắp xé. Cho nên Đức Phật nói á, đó lắm. Câm á, thì nghe quá tức xa này nè, ấm á, chắc chặt một cái gì là ấm chắc chặt luôn, không xin lỗi không chịu. Không giận là không giận mà. Cho nên cái tội chấp chặt là cái tội nó hại lại mình. Thì các chị đừng có nên làm gì, có cái gì cũng phải bỏ qua. Thì Đức Phật mới kể chuyện một cái anh Tích Xa này nè, cũng vì chấp chặt mà bay chúng đỡ bỏ mạng. Bây giờ đi tu kiếp thứ hai rồi mà cũng chấp nữa, cũng ngồi chúng ta lại. Cho nên á, biết sao cái gì biết sao, cái nghiệp chướng nó nhiều đời, nó lưu lại, nó lưu lại khó tu lắm. Thì mình mới dùng cái trí huệ quán chiếu á, thì mình mới được thôi. Còn không á, là mình sẽ, cái tâm mình chắc chặt phải không? Có gì đâu có tha ai đâu, có tha không? Có bỏ qua không? chuyện ai kệ ai, mình mất hơi vậy, đừng thèm hỏi gì hết nha. Chuyện ai kệ ai, mỗi người ta có cái nghiệp á, mình cứ hỏi trời làm mất công cái tâm mình có bấm thôi. Mình chỉ làm cái gì á, mình hỏi sơ sơ rồi mình nói vậy sơ sơ rồi bỏ qua. Cái cõi thế gian này á là cái cõi tạm mà, cho nên mình lo nó cũng vậy thôi à, đừng thèm lo. Mình chỉ sống kêu là sống bình thường thôi, sống tạm thôi, không có quan trọng một cái gì hết. Sống thì sống, ăn thì ăn, giặt quần áo, ngủ nghỉ, đi chợ đi búa vậy đó. Nhưng mà được hay không được là do cái nghiệp của mình. Vậy thôi, mình không có quan trọng một cái gì, trách chặt mà phải buồn rầu. Mình trách chặt là buồn rầu, trách chặt là đau khổ, giờ lãnh đi cái hậu quả. Thế ông thầy đó với ông thầy trách chặt là ngoan cố lắm. Thì Đức Phật nói cái câu chuyện này, Đức Phật kể nha. Một cái ông thì kheo này, nhiều đời nhiều kiếp ngoan cố. Mà nếu mà không gặp ai vậy A-la-hán á, là chết rồi. May á, gặp A-la-hán mới cứu cho. Bạn bể cũng phải bể cái đầu à, tại vì nó phải cái lời nó phải làm. Nhưng mà vậy A-la-hán người ta tìm đủ mọi cách để cứu cho. Lấy đất đắp lên cho bể đất thôi, còn cái đầu còn. Sau đó rồi á, mới chịu điều phục. Mới chịu điều phục người ta. Bây giờ học thêm một câu nữa nha. Người ngu mà biết mình ngu, trở thành có trí rõ trừ đây thôi. Người ngu tưởng có trí ư, thật là đáng gọi trí ngu đây mà. Đức Phật nói á, mình ngu, mình khờ, phải không? Mình không có tài, mình tu chưa có được cơ định, mình chưa có đạo lực, mà mình biết mình chưa có đạo lực, mình chưa đủ đạo lực, mình biết mình chưa đủ đạo lực, mình không có trí, mình biết mình không có trí, phải không? Thì mình là người trí đó. Còn nếu mình không có trí, mình niệm Phật mình chưa có định lực hết, mà mình tưởng đâu mình niệm Phật định dữ lắm, mình tu cao lắm, mình tu cao rồi, nên mình không có chịu tu chung với những người thấp, mình phải tu cao. Ở trên đời này á, không có cái gì cao đâu, chỉ có cái pháp thân thanh tịnh của mình đó là cái Phật tánh nó cao thôi, nó cao mà nó còn rộng lắm. Ở trên đời này không có gì cao, nhưng mà người này á, họ ngộ, họ ngã mạng lắm, cứ cho mình cao rồi à, có gì đâu cao. Mình bệnh một chút á mà mình nó biểu nó nhẹ, nó còn không tìm nhẹ mà cáo gì. Phải không? Mình nhứt cái răng mình biểu mày, mình ra lệnh cho nó không có nhất, nó đâu nghe đâu. Mình ra lệnh mình nó còn đừng nghe nó. Mình ra lệnh cho ai, phải không? Có ai đâu cao. Mà mình thấy mình già, trời ơi mỏi mệt chết nó. Tao ra lệnh cho mày á, là mình không có được mỏi, mày phải mạnh, em đâu nghe, thấy không? Không có gì cao đó. Rồi có nhiều lúc mình đã làm cái gì á, mình lỡ luôn á, mình lỡ làm đó, mình kêu là ăn hận đó, mình tính sai hết trơn. Mình tính được rằng nãy quá trời, mình đâu có thông minh gì đâu, mà mình tưởng mình thông minh, ai nói động tới mình á thì thôi á, nhảy tưng tưng lên. Ai chê mình không có thông minh á là mình nhảy tưng tưng lên à, tự thật là mình ngu. Đúng không đấy, người ngu mà biết mình ngu á, trở thành có trí rõ trừ đây thôi. Mình ngu mà biết mình ngu, mình chưa đạt được định, mình chưa biết mình được, chưa đạt định, thì mình mới nỗ lực tu thêm. Chứ mình tưởng là mình được định lực rồi, mình đắc đạo rồi. Có nhiều người họ nói láo lắm. Vậy đó, họ cứ kể những cái chuyện quyền bí mà. Họ kể những cái chuyện là họ biết cái này, họ biết cái kia. Kêu là, rồi họ biết cái nọ rồi đó. Họ hay kể để người ta nghĩ rằng mình chứng quả. Chứng quả gì vậy? Mấy người đó họ tưởng tượng rồi họ nói không à. Họ tưởng tượng rồi họ nói. Mà không biết họ tưởng tượng gì, tại mấy người đó làm như họ muốn. Cái đầu của họ muốn mất rồi hết. Đó họ tưởng tượng là họ nói. Con nghe cười lắm, con nghe chứ không tin đâu. Tưởng tượng gì, phải không? Khi mà nói mình chưa chứng quả, mà mình nói mình chứng quả rồi, mình chưa có gì hết, mà mình nói mình có thần thông á, mình biết được này, mình biết được kia là mình đại vọng ngữ. Đức Phật nói tội đại vọng ngữ là tội rồi, địa ngục. Khổ lắm. Mình nên đâu nên tưởng tượng làm chi? À, không có là không có. Có thì có. Không có là nó không có. À, nghe thì nó nghe, không nghe nó không nghe. Thấy thì nói, thấy còn thấy thì đừng nói. Vậy đó. người ngu tưởng có trí ư, thật là đang gọi trí ngu đi mà. Mình chưa chứng mà mình nói mình chứng là đại ngữ. Đức Phật nói vậy. Thế nào Đức Phật nói nè, người ngu dù có trọn đời, cận kề người trí chẳng rồi hết ngu. Khi mà chánh pháp còn mù, như là cái muỗng chấu từ nồi canh. Cái muỗng ấy là ở trong cái nồi canh á, cái muỗng cái giá đó, nó đâu có được uống miếng canh nào đâu, nó đâu có tắm vô cái muỗng. À, bởi Đức Phật nói á, người trí không có chơi ngu, không làm bạn cái ngu. Và nó ngu rồi á thì giờ nó ở bên mình nó cũng ngu à. Bởi Đức Phật nói nè, chẳng phải làm đời thầy tớ người có trí, mà đừng có làm thầy người ngu. Mình làm thầy tớ người có trí á, thì ông chủ mình ổng buồn vậy, mình cái khôn mình thấy ổng hay cái này hay cái mình học. Còn mình làm thầy cái người ngu á, mình nói là trời mình nó ngu quá trời quá đất, mình đâu học gì hay với nó đâu, nó làm hư chuyện này hết hư những khách. Nhưng mà mình người ngu nó biết mình ngu thì mới là hết. Ở khi tìm người có trí để học, còn nó biết nó ngu mà nó tưởng nó chú quả là hám rồi không là thôi chịu luôn. Rồi Đức Phật biết thôi đừng chơi, bye bye nó, bye bye nó đừng chơi, trời nó mệt lắm. Không làm bạn kẻ ngu nhàn hại nhau đừng á. Hồi xưa biết sao, nếu gặp bạn hiền trí đồng hành khéo an trụ, tránh được mọi hiểm nạn. Nếu không bạn hiền trí, thà sống ở một mình, không làm bạn kẻ ngu nhàn hại như ơi rừng. Đức Phật biểu mình sống không. Ta là hồi xưa Đức Phật tới một cái làng đi kìa, ở chung với tới thăm bốn vị tỳ kheo. Ở chung á, bốn vị tỳ kheo đó mẹ tôi nghi lộn, tôi mà gây gỗ hoài hơn tôi phải mấy sanh sự đủ chuyện. Đức Phật tính đến đó để ở đó cái thằng cười với bốn thầy này, nhưng mà thấy bốn này cái bộ không có hòa hợp á. Đức Phật mấy cái câu kệ nào đi lên đường, Đức Phật lên lên đường ở cái thằng cười bài tán có một mình nè. Thì hàng ngày có một con voi nó tới nó hái trái cây tới nó cúng Phật, nó tới cúng Phật lên lên đường đó lắm. Rồi Phật ngồi lên đường nó hái trái cây rồi khỉ rồi cúng trái cây. Phật thấy cái con voi nó đi, con voi nó đi ra, nó đi từ từ ha, cái thân của nó đi rất là đàng hoàng kiểm trệ, từng bước nhịp nhàng. Các bạn nói nếu không có làm bạn với, không có kẻ trí làm bạn á, thì lên rừng sống mình với con voi đó, nhàn hạ như con voi vậy đó. Đức Phật biết vậy. Cho nên mình á, mình sống mình phải biết người nào là người trí, người nào là mình không trí, biết cái gì nữa. Năm giới của mình đem ra đo, năm giới cấm của mình á, mình nói giới nào nó cũng phạm hết. À, bữa nay nó giết gà nó luộc, mai nó giết vịt nó xào, mốt bữa kia nó đem cua về nó nấu đó, thì nó sát sanh là chứ gì nữa đó, đâu nghe phải không? Rồi chuyện có nếu không, chuyện không nó có, nó tưởng tượng ra nó nói mình đủ thứ cho là nó phải là người tốt không. Phật mình phải biết chứ, mình đem Phật pháp ra đo, chứ đem gì đó đó, đem năm giới ra đó mới biết người nào người hiền người nào người ác chứ. Nếu mà không có Phật pháp mình lấy cái thước nào để đo, mình đâu có biết cái nào hiền thiện cái nào ác đâu, phải không? Thiện ác á để đem Phật pháp ra đo vậy thôi. Rồi nó vợ chồng của nó thì nó bây giờ nó là đi có vợ bé đó, tài sản của nó vợ con nó sinh ra thì nó không có bổn phận nuôi, mà anh đi lấy người khác bỏ con nó cho má nuôi, nó đâu có bổn phận đâu. Những người đó mình không làm bạn, nó đâu có gì hay đâu làm bạn, phải không? Nó tài dâm mà. Rồi những người mà uống rượu say sưa tối ngày, mấy người uống rượu mình đâu có dám đưa chìa khóa ra, đưa khóa sao nó giữ được, nó say nó đưa chìa khóa nó vô lấy đồ hết trơn còn gì. Rồi mấy cái người uống rượu say mình có dám cho nó đi xứ qua nó gáo nói chuyện không? Kêu bằng cái thằng uống rượu chứ đâu kêu bằng cái bác uống rượu đâu. Tao cái thằng uống rượu say chứ tao kêu bằng thằng cơ mà, tao nói kêu bằng bác thằng cổng gì đâu, kinh bỉ lắm, không có nhân cách. Cho nên nội năm giới của mình đem nó đo cái người bạn mình chơi, nếu mà nó phạm hết năm giới mình chơi đừng chơi, chơi nó đừng tốt đâu. Cái muỗng mà nó ở trong cái nồi canh á, những người mà nó không có trí huệ mà nó ngu á, nó ở gần bên mình á, nó không hay, nó không học được cái hay nữa. Giống như cái muỗng mà bỏ trong cái nồi canh á, cái muỗng đâu có được hút được cái canh. Thực Phật nói đó lại. Khi mà chánh pháp còn mù như là cái muỗng chối từ dĩ canh. Chánh pháp là sao? Là nhìn rõ sự thật cái đời nè, tất cả đều bấn dịch nè, tất cả đều là vô thường, lòng người thay đổi, thân do tứ đại, tất cả các duyên kết hợp lại thành một món, thì khi duyên tan thì cái đó nó không còn. Chánh pháp đó, sự thật của vũ trụ nè, nhân sinh nó này ra. Giờ học thêm câu nữa nha. Nghiệp làm chẳng phải thật lành, làm rồi ân hận hoành hành tâm can, khắp thang lại nhóm hai hàng, gặp vào quả dữ lại càng đau thương. Cái khi mình làm cái gì á, mình phải biết cái hậu quả của việc làm của mình, kêu là bài học ngàn vàng đó. Cái câu bài học ngàn vàng của Phật giáo hôm nào á, cô rảnh cô giảng cho quý vị nghe một buổi á, bài học ngàn vàng. Cái là làm cái gì cũng nhớ hậu quả của nó đó. Hồi trước cô có nói cái chuyện đó rồi mà, bước tới ba bước rồi suy nghĩ, bước sau ba bước rồi suy nghĩ, làm mọi việc trước phải suy nghĩ hậu quả đó. Tôi có thể chuyện không, cái gì nhớ không, quên chưa rồi. Tôi đã kể cái là những người á làm mà không hiểu cái hậu quả làm đại à, gây nợ nần nè, quánh lộn nè, thấy không, rồi cái bản ngã là gây lộn chia tay ở ai lý gì chứ sợ gì, thấy không, con ai lấy thì kệ, nhà cửa bán kia, bán kia, tại cái bản ngã mà, cái bản ngã chia ly dị, chia con chia kiến, tội giận quá muốn trả thù vợ thì chạy Việt Nam cứ vào quá, cho rõ mặt ngoài, cái bữa nó đá 180 luôn, cái rồi cái cũng ở phòng, tại không có còn tiền đó mà nó lấy, phải không, nó đá 180 độ luôn á, ngu gì, vợ con á, mày còn bỏ nữa, phải không, con mày đẻ ra mày còn bỏ, vợ mày sống với mày đầu ấp tay gối á, mà mấy 20 năm mày còn bỏ, mày lấy tao đâu mệt đâu, có tiền thì tao không có, ok từng ai đứa gì, phải không, nó bán 180 bỏ luôn, cái bay luôn, tại vì cái bản ngã nó muốn giận quá, làm cái gì cũng không nghĩ đến hậu quả đó. Những người nó chửi cha mắng mẹ mà nó tới làm con nuôi của mình á, đâu thì thầu cha mẹ nó một chữ gì nó hỏi mình, phải không, mình phải sáng con mắt, mình biết nhìn và biết lắng nghe, biết nhìn và biết lắng nghe Phật tử của mình. Những người mà làm xong xả rồi bây giờ ăn năn hối hận. Có nhiều người tới đây sẽ bảo coi giờ con khổ, giờ con biết làm sao, con muốn cạo đầu muốn đi tu quá đi coi, bây giờ gia đình con tan nát, thế thì tại Chúa thôi. Tôi nói á, tại Chúa thôi. Tự nhiên à, mấy bữa vợ hầu đi về có không lắm ăn, còn áo có người da, phải không, rồi ta lo cho mình đủ thứ đó, tối thì nó rót trà cho ăn sáng ăn trưa tối nè, rồi đủ thứ ta hầu hạ cho, thì không có chịu đi ra, rồi có bồ nhí, có bồ nhí về nhà ta nấu cơm sẵn cho, thì về nhà không ăn cơm, tại mất ăn bồ nhí nó rồi, phải không, rồi không ăn, ăn ré đi, tiền đi làm không có về không có đưa, nhà cửa gì cũng vợ, con gì cũng vợ hết, rồi cái cặp bên này mình nọ, rồi vợ nó bỏ cho sao, rồi cái bữa nhỏ kia hết tiền nó đá, nó đá cái trở về lại, trở về sao được, thì tới như em đóng chịu, ta lấy chồng mà ta nhờ cái thân, với đàn bà ta lấy chồng ta nhờ cái thân, phải không, cứ lên cái cặp bên này mình nọ gì cũng năng rồi, nhưng mà nó đá nó bỏ sao. Được rồi, cái xong cái bà bên kia cũng bỏ luôn á, bây giờ cái xong lang thang đầu đường xuất chợ nè, miếng ăn sáng cũng có gì ăn, ăn mì gói đi làm về cũng có gì ăn, tôi ăn mì gói thì ráng chịu thôi, nhân đầu quả nấy mà, không vậy mới vừa không, mà có nói chứ tại chú thôi, sao đó tại sao mà chú lo gia đình hết trơn nè. Dạ con mới kể lại những cái đó. Vợ nhờ cô nói kêu nó làm sao không nghe. Nó nói chỗ đó không biết, hồi đó không biết con làm sao vậy. Nó nói tại vì chú mê cái bạn kia. Nó nói con mẹ sao không có, xe số mấy, cô biết nữa mà. Thế là mình lên luôn. Thôi, vợ mình đi, là vậy làm kiếp. Tôi cũng ghét mấy cái xe đó. Đâu có được là mà tới lấy chồng đi nhà cái thân. Lớn lên rồi con kiến gì cũng ta. Rồi gì mình để vậy mình đi ra ngoài mình còn chơi thêm cho vui. Để vợ thì phải sống cô đơn thôi, tại cái nhân đồ đấy mà. Bây giờ anh hẳn vậy, sao cái đó chịu thôi. Tại mình đó đồng bà đó, khi nào người ta đi lấy chồng bé nó bỏ con đâu. Ít lắm, xa số mấy ổng bỏ con nó vợ nhà đi chơi thêm nhỉ. Vậy dạ, thường thường có những người vợ anh ta ở đâu ông chánh đó bỏ luôn à. Năn nỉ mấy tôi cũng cho ông về đâu, tôi sợ. Tôi sợ cái cảnh đó lắm. Ông tức sống mình thoải mái ha. Thế Nam á, mình làm cái gì mình phải biết cái hậu quả của nó. Nhờ xem câu đó là nghĩ ha. Người ngu lầm tưởng ngon lành, bởi vì quả ác còn xanh chưa mài. Đến khi quả nghiệp chín rồi, bây giờ ngu muội khổ đời mới hay. Đúng rồi, phải không? Khi mình đang làm ác á, mình đang làm chuyện ác, mình chia tài sản ha, rồi đánh cho con đánh vợ ha, rồi bán nhà chia ha, rồi bắn người ta chết để mình trả thù. Mình đừng làm là mình ngon lành, mình ta là thừa thắng không lên, đừng ngon lành. Thì đừng làm thì nó đừng ngon lành. Nhưng mà khi cái hậu quả tới rồi, ở tù nè, vợ bỏ nè, không có nhà ở nè, không có xe chạy nè, tiền hết nè, tại gửi vô Bồ Nhí đâu có đủ đâu. Chỉ gửi Việt Nam, gửi hết, cái bên này cái giờ không còn, bây giờ ít tiền quá, với thôi qua nó muốn 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu. Để làm gì đó mà không gửi về thì sao? Tôi giờ phải đi vô cái máy nghe nó trúng gì đó mà may nó trúng chừng cả 50-70 ngàn gửi về thì kéo chừng nào thì tiền cũng có ăn, mấy làm sao kéo được. Rồi bạc là bác thằng bằng mà cửa nhà tan nát ra tan ăn mày thì mấy người đó cho nó ăn mày luôn chứ thì sao. Khi mà có một ông chồng cờ bạc rồi đem về nhà rất là khổ, bao nhiêu tiền làm ra nó cũng lấy xài đó. Cho nên người ta cũng đâu có muốn nó bỏ chồng để cho con đâu có cha. Con muốn đa số, nhưng mà đem cái cục nợ đi về có nhiêu tiền nó cũng đi đánh hết, phải không? Ngồi may suốt ngày mới có được 150 để đem đi vô nó cũng hơi cũng có trong kia hết trơn rồi sao nữa, phải không? Rồi làm sao mà ta chịu nổi, người ta phải bỏ chứ. Bởi cái hậu quả những người nè, khi mà hậu quả nó rồi khổ, cho nên làm cái gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó. Chiều bữa nay còn chút giờ nữa học có hai câu là hết cái phẩm này luôn. Những người nghe
xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa,
những hiện tượng bất tường, những mộng
và những điều trở ngại, những sợ hãi khổ đau, những phiền muộn u sầu hay được mau tiêu diệt,
hay được mau tiêu diệt, hay được mau tiêu diệt.